Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kênh Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Trong tình yêu hay là trong tình bạn thì cái sự tôn trọng luôn luôn là cái thứ tối thiểu giữa con người với con người. Và những cái drama, những cái cuộc cãi vã giữa con người với nhau trong tình yêu hay thậm chí là trong tình bạn chủ yếu đến từ việc một trong hai người không tôn trọng người đối diện. Cái sự khác biệt giữa hai con người là cái điều chúng ta không thể tránh khỏi. Tất cả chúng ta sinh ra lớn lên trong những cái gia đình khác nhau, hệ giá trị khác nhau, chúng ta đến những ngôi trường khác nhau, chúng ta gặp những con người khác nhau, đọc những cái cuốn sách khác nhau. Và vì thế, cái tính cách của chúng ta, cái thế giới quan của chúng ta cũng khác nhau. Và chính vì cái sự khác nhau này cho nên là tất cả chúng ta đều có những cái quan điểm khác biệt. Và cái sự khác biệt này đôi khi nó tạo nên những cái cuộc tranh luận. Chỉ dừng lại ở tranh luận thôi thì hoàn toàn là bình thường các bạn ạ, bởi vì tranh luận là để cho chúng ta tìm ra sự thật, tranh luận là để cho chúng ta tìm ra chân lý. Thế nhưng mà khi mà một trong hai người không còn tôn trọng lẫn nhau, vượt quá cái giới hạn của cái sự tôn trọng, vi phạm cái nguyên tắc quan trọng nhất và cơ bản nhất đó là tôn trọng, thì cãi vã sẽ xảy ra và hai con người sẽ xung đột với nhau. Và cái sự xung đột này nếu không cẩn thận nó sẽ khiến cho chúng ta bị tổn thương, là bởi vì lúc này cái mục tiêu của chúng ta không còn là tranh luận để tìm ra chân lý, tìm ra sự thật nữa rồi, mà là tranh luận để thắng thua, tranh luận để người kia cảm thấy đau đớn, người kia cảm thấy khó chịu, bởi vì cái sự khó chịu của người ta làm cho chúng ta sung sướng. Và chúng ta nói ra những cái lời lẽ để cho người đối diện cảm thấy đau đớn nhất có thể. Chúng ta liên tục chúng ta phun ra những cái nọc độc để tấn công người kia mà chúng ta không nhận ra, chúng ta vô hình chung trở thành những cái con rắn độc, trở thành những cái con quỷ. Và chúng ta vẫn ảo tưởng rằng chúng ta đang nhân danh một cái gì đấy, chúng ta vẫn ảo tưởng là chúng ta đang tranh luận và chúng ta đang tôn trọng người đối diện. Đây chính là cái nguyên do khiến cho tất cả các cái tình bạn, các cái tình yêu đổ vỡ các bạn ạ. Không phải là bởi vì chúng ta suy nghĩ khác nhau đâu, là bởi vì chúng ta vi phạm cái nguyên tắc tôn trọng. Bởi vì đây là cái giới hạn của tất cả các mối quan hệ, dù là tình yêu, tình bạn hay là những cái người thân trong gia đình. Và chúng ta đôi khi chúng ta có những cái suy nghĩ rất là trẻ con, rất là thiếu trưởng thành, độc tài, độc đoán ở chỗ đó là chúng ta mong muốn người khác phải suy nghĩ giống chúng ta. Và chính vì thế, thay vì chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ thuyết phục, cái tư duy phản biện, cái logic để chúng ta thuyết phục người đối diện, thì chúng ta lại sử dụng bạo lực, chúng ta lại sử dụng những cái lời lẽ khó nghe, chúng ta lại sử dụng chì chiết, chúng ta lại khiến cho người ta cảm thấy tội lỗi, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Và đây là cái biểu hiện mà chúng ta thường gặp ở trong gia đình rất là nhiều. Các cái cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và con cái nó thường không phải là một cái cuộc nói chuyện rất là logic, như kiểu là bố mẹ thuyết phục đứa con đúng không ạ, mà bố mẹ kiểu bắt bẻ đứa con, bắt nạt đứa con phải suy nghĩ giống như họ, hoặc là làm cho đứa con cảm thấy tội lỗi, làm cho đứa con cảm thấy khó chịu, làm cho đứa con cảm thấy sợ hãi, hoặc nếu mà không tuân lệnh thì có thể dùng hình phạt. Và dần dần chúng ta học cái cách cư xử như vậy ở trong nhà, chúng ta cho rằng đó là tiêu chuẩn, đó là cái gì đấy rất là bình thường. Và khi mà chúng ta ra ngoài xã hội, khi mà chúng ta có những cái mối quan hệ bạn bè hay là người yêu thì chúng ta, hay là vợ chồng, thì chúng ta lại áp dụng những cái phương pháp đấy cho người đối diện để đạt được cái điều mà chúng ta muốn, để làm cho người khác suy nghĩ giống như chúng ta, và chúng ta bỏ qua đi cái giới hạn tối thiểu đó là sự tôn trọng. Bởi vì tất cả những gì chúng ta muốn trong đầu lúc này đó là làm thế nào để cho người ta suy nghĩ giống như chúng ta, làm thế nào để cho người ta tuân thủ, phục tùng chúng ta. Thay vì bằng logic, thay vì bằng thuyết phục, bằng thương lượng, bằng những cái rất là hòa bình, thì chúng ta lại sử dụng những cái biện pháp rất là aggressive như vậy để áp đặt quyền lực, để kiểm soát người đối diện bằng quyền lực. Mà cái quyền lực này các bạn đừng hiểu đơn thuần là lớn bắt nạt bé nhá, mà thậm chí có cả bé bắt nạt lớn. Tức là cái người yếu vẫn có thể bắt nạt được cái người khỏe hơn. Và ở trong tâm lý học có một cái thuật ngữ đó là passive aggressive, nghĩa là làm cho người đối diện, làm cho người đối diện cảm thấy tội lỗi, cảm thấy sợ hãi. Tức là kẻ yếu bắt nạt kẻ mạnh bằng cách đấy, đó là passive aggressive. Còn kẻ mạnh thì dùng bạo lực đúng không ạ? Kẻ mạnh thì dùng nắm đấm, còn kẻ yếu thì lại dùng thâu tóm, điều khiển, thủ đoạn. Và các bạn có thể thấy ở điều này ở những cái đứa trẻ đúng không ạ? Những cái đứa trẻ nó rất là giỏi điều khiển trí não của bố mẹ nó, bởi vì nó không có quyền lực thì nó phải sử dụng cái gì? Nó phải khóc để nó đòi hỏi một cái gì đấy, nó phải ăn vạ, đúng không ạ? Thì đây là cái cách mà kẻ yếu kiểm soát kẻ mạnh, làm cho kẻ mạnh cảm thấy tội lỗi, làm cho kẻ mạnh cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khó chịu. Thì đây là cái sự tương tác giữa các cái mối quan hệ mà chúng ta gặp hàng ngày, đúng không ạ? Đó là cái sự kiểm soát quyền lực giữa hai người với nhau, bất kể đó là cái gì, tình bạn, tình yêu, gia đình. Và các cái mối quan hệ của chúng ta nó chỉ có thể đẹp, chỉ có thể ý nghĩa, chỉ có thể nhân văn, chỉ có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc khi mà hai người thứ nhất là tôn trọng nhau, và thứ hai đó là không kiểm soát quyền lực của nhau, không sử dụng những cái biện pháp quyền lực để thâu tóm người đối diện, để làm cho người ta suy nghĩ giống mình, để làm cho người ta phục tùng mình, mà chỉ sử dụng thuyết phục, chỉ sử dụng thương lượng, tư duy logic, bởi vì đây là những biện pháp hòa bình, đây là những cái biện pháp khiến cho người ta được tôn trọng. Là bởi vì nếu mà người ta không suy nghĩ chúng ta, hoặc là người ta sai, thay vì ép buộc người khác, thay vì ăn vạ, thay vì khó chịu, thay vì làm cho người ta cảm thấy tội lỗi, chúng ta thuyết phục họ bằng những cái lý lẽ, thuyết phục bằng thương lượng. Đây mới là cái biện pháp duy trì và bảo vệ các cái mối quan hệ của chúng ta, những người thân của chúng ta. Chúng ta không có chỉ trích, chúng ta không có trách móc, chúng ta không có buông ra những cái lời nói có nọc độc để đâm vào người ta, để hả hê. Bởi vì khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta tự biến bản thân chúng ta thành những con quỷ, biến bản thân chúng ta thành những con rắn độc. Và điều này nó khiến cho chúng ta tệ hơn các bạn ạ. Dù cho cái mục đích của chúng ta có thể là làm cho người ta tốt hơn, vân vân, đúng không ạ? Thế nhưng mà vô hình chung chúng ta biến thành những con rắn độc. Và chúng ta đang tẩm thuốc độc vào cái mối quan hệ. Chúng ta đang giết chết cái mối quan hệ đấy. Những người mà chúng ta nói rằng, chúng ta luôn miệng nói rằng chúng ta yêu thương họ, chúng ta quan tâm đến họ. Và đây là cái mà mình nhìn thấy, mình chứng kiến rất là nhiều ở cái xã hội hiện nay các bạn ạ. Từ gia đình, bố mẹ, con cái với nhau, cho đến việc là hai người yêu của nhau. Và phần lớn những cái sự chia tay trong tình yêu mà mình nhìn thấy được tạm bởi cái sự thiếu tôn trọng. Kiểu gì một trong hai người cũng đã từng thả ra những câu nói xúc phạm cái nhân phẩm, cái con người của người đối diện. Dù là cố ý hay là vô tình, thì kiểu gì thì kiểu một trong hai người cũng đã từng như vậy với nhau. Và những cái lời nói như vậy nó rất là kinh khủng. Nó khiến cho cái người bị tấn công không bao giờ quên được. Và nó làm cho cái tình yêu không thể chữa lành. Và đó là lý do mà khi mà chúng ta yêu thì thay vì chúng ta tập trung vào những cái hào nhoáng, những cái vật chất đắt tiền, những cái sự thể hiện, thì chúng ta nên tập trung vào cái tối thiểu nhất, đó là cái sự tôn trọng. Dù cho việc gì xảy ra, chúng ta cũng không được phá vỡ cái nguyên tắc này. Đây là nguyên tắc tối thiểu. Mình không biết là chuyện gì xảy ra, mình không biết là sự khác biệt lớn như thế nào, nhưng luôn luôn phải giữ được cái nguyên tắc này. Bởi vì khi mà người đối diện không được cảm thấy tôn trọng, nó giống như kiểu vỡ đê và nước bắt đầu tràn vào, đúng không ạ? Và chúng ta không thể dừng lại được, chúng ta không thể cứu vãn được. Cho nên là các bạn hãy bảo vệ cái đê này đến cùng các bạn nhé. Phải làm mọi cách để cứu được cái đê đấy. Dù cho bạn cảm thấy khó chịu, cảm thấy ức chế về người đối diện bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ được vi phạm cái nguyên tắc này, cũng không bao giờ làm cho cái đê bị vỡ ra. Bởi vì bản thân bạn, bạn cũng không muốn trở thành một con rắn độc bạn ạ. Bạn cũng không muốn mất đi cái kiểm soát của bản thân và tự biến mình thành con quỷ, có cái mong muốn làm cho người đối diện cảm thấy đau đớn để cho chúng ta hả dạ. Bởi vì như vậy chúng ta đang sống ở trong địa ngục, chúng ta đang rơi vào cái hố thù ghét, thù hằn, tức giận. Và cái điều này nó sẽ mang lại cho bạn nhiều bất hạnh hơn là mang lại cho người đối diện. Và bản thân chúng ta phải tránh những cái như vậy bằng mọi giá. Dù cho chúng ta không thích người nào đi chăng nữa, chúng ta hãy chọn cách im lặng, chúng ta hãy chọn cách đó là tránh. Bởi vì cuộc sống của chúng ta rất là ngắn, và vì thế cái sự khác biệt và những cái mâu thuẫn nó ăn mòn đi những cái giây phút tích cực, những cái giây phút hạnh phúc của chúng ta. Và các bạn nhớ nhá, theo mình ý, cuộc sống của chúng ta, cái chất lượng cuộc sống của chúng ta giữa người với người trong cái xã hội ngày nay, nó sẽ trở nên rất là tươi sáng nếu như tất cả chúng ta không phá vỡ cái nguyên tắc tôn trọng này. Và nó phải bắt nguồn từ trong gia đình các bạn ạ. Từ trong những cái cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và con cái, giữa người lớn tuổi với người nhỏ tuổi hơn, giữa người có quyền lực và những người ít quyền lực hơn. Và cái việc mà chúng ta làm tổn thương nhau là nó thuộc về cái thời đại văn hóa lùn, cái thời đại tối cổ đấy các bạn ạ. Nó không thuộc cái thời đại hiện đại ngày nay. Chúng ta cần phải loại trừ, chúng ta cần phải bài trừ nó bằng cách tự giáo dục bản thân, bằng cách nhắc nhở bản thân mỗi khi chúng ta có cái mong muốn làm như vậy với người khác. Và dần dần chúng ta cũng sẽ tạo được cái thói quen, cái sự chừng mực. Chúng ta không còn mong muốn làm cho người khác cảm thấy tổn thương nữa, chúng ta không còn mong muốn cảm thấy hả dạ nữa, mà chúng ta mỉm cười, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không đồng ý với người ta, một là chúng ta thuyết phục, hai là chúng ta tránh. Chứ còn không có tấn công, không có xỉ vả, không có gây tội lỗi, không có dơ đạo đức ra để khiến người ta cảm thấy tội lỗi, để kiểm soát người ta. Bởi vì đây là những cái chiêu thức, những cái trò rất là cũ của những người kém giao tiếp, những người không có khả năng giao tiếp xã hội. Và chúng ta là những người văn minh các bạn ạ. Mình nhắc đi nhắc lại, đó là chúng ta cần phải giữ vững cái nguyên tắc của chúng ta, không bao giờ làm vỡ đê. Thì lúc đấy chúng ta luôn luôn có một cái khoảng cách an toàn. Chúng ta tôn trọng người khác cũng chính là chúng ta tôn trọng chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không tôn trọng người khác, có nghĩa là chúng ta đang tự nói với bản thân chúng ta, có nghĩa là bản thân của chúng ta, cái giá trị của chúng ta không có. Bởi vì cái sự thiếu tôn trọng nó chỉ đến từ những người không có khả năng kiểm soát bản thân, không giá trị bản thân, không đề cao bản thân. Còn những người mà tôn trọng người khác, họ rất là đề cao cái giá trị con người của họ. Và chính vì thế mà họ không thể nào mà họ kéo họ xuống dưới cái level thấp hơn được. Và hy vọng rằng cái radio lần này có thể giúp cho bạn hay là những người xung quanh bạn có cái mối quan hệ nó bền vững, nó keo sơn, mà chúng ta cũng ít mắc những cái sai lầm tối thiểu, những cái sai lầm mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tránh được. Những cái sai lầm rất là ngu xuẩn, rất là trẻ con, rất là thiếu trưởng thành. Chúc các bạn một ngày thật là năng suất, thật là ý nghĩa, thật là tươi sáng. Hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau.